những ma sở thuộc thức ấm và rằng thiện nam tử kia tu cách tam ma đề, khi hành ấm hết trời thì các hang chốt lay động u uẩn chung chung với các loài thế gian bỗng được xóa bỏ. Nhìn mối duy tế quan hệ sâu xa với nghiệp chịu báo của nhã thể chúng sinh, cảm ơn điều bạch nhất người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính nhất bản, như khi già gãy tan xem qua phương đông đã có ánh sáng, sáu canh rỗng lặng không còn trong rượu nữa, trong và ngoài đều lặng sáng và được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài mười phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được nơi thập phương thế giới đã nhận được tính đồng tính tinh vi ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn ấy gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tiếng đồng, xin lỗi, nếu trong tiếng đồng đã được kiến được của các loài huynh tập tiêu hóa xấu canh, làm cho khi hợp khi chưa được tự tại, cái thấy cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh, thấy thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới với lại thanh thanh đều như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, thế gọi là hết thức ấm, người đó mới vượt khỏi mạng trượt. Xét lại nguyên do gọi gốc là vọng tưởng điên đảo huyễn hóa không rỗng không. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là cái phần ma sự thuộc về thức ấm. Thì khi người hành giả mà tu thiền đó, phá hết cái hành ẩm rồi, thì lúc đó những cái then chốt nó lay động, nó làm cho chúng sinh bị sanh tử luân hồi, lúc đó nó được bị xóa bỏ. Thì tất cả những cái sự vô nghiệp và chịu báo của chúng sinh nó đều bạc dứt, có nghĩa là đều chấm dứt. Là tại sao? Là tại vì cái hành ẩm là nơi mà nó tạo ra những cái nguồn tư tưởng để cho cái ý của mình nó hành động. Và khi cái hành ẩm này nó hết, tức như là sự sinh và sự diệt tạo ra cho cái ý tâm của mình nó đã bạc dứt. Do đó trong kinh thì Đức Phật tạm gọi cái người đó tạm như được đại giác ngộ, mà được bản tính đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, giống như là gà gái mà ở phương đông mình đã thấy ánh sáng, tức như là tạm thời thấy được cái sự thanh tịnh của bản tâm. Thì lúc đó sáu căn, tức như là mắt tai mũi lưỡi thân ý, lúc đó nó thật sự thanh tịnh, nó không còn rong ruổi theo cái cảnh tướng trần cảnh bên ngoài nữa. Và như vậy thì cái người hành giả sẽ bắt được cái bản tính là vô sở nhập. Vô sở nhập tức như là cái bản tính thanh tịnh của rốt ráo của bản tâm. Và do bắt được cái bản tính của bản tâm nên thấu suốt được 12 loài ở 10 phương, biết được cái nguyên nhân tại sao sinh và biết được nguyên nhân tại sao diệt. Đó là phạm vi của thức ấm. Và trong phạm vi của thức ấm thì cái người hành giả này có thể dùng sáu căn tự tại, có nghĩa là chẳng hạn như thường thường chúng sinh thì mắt thì thấy, tai thì nghe, nhưng mà bây giờ ngược lại là cái người mà đã phá được cái hành ấm rồi và vào trong cái phạm vi của thức ấm thì sáu căn này nó có thể dùng thay đổi cho nhau. Chẳng hạn như lỗ tai bây giờ, ví dụ nhắm cái mắt lại dùng lỗ tai để thấy, và quý vị có thể là bịt cái mũi căn lại dùng con mắt để nghe. Cái phần này là phải có đạo quý vị mới làm được, nó là nằm trong cái vấn đề mà đã phát cái hành ảnh thì nó sáu căn có thể được nhân dung tự tại. Còn nếu mà mình chưa có phá được hành ảnh thì sáu căn của mình không đứt căn thì nó dùng cái nguyên nhân của nó. Chẳng hạn nguyên nhân của căn tai là nghe được cái thinh trần, cái căn của nhãn lấy được cái trần, đó nó không thay đổi với nhau được. Và như vậy thì người đó đã vượt qua được cái mạng trượt. Và cái cõi gốc là cái sự vọng tưởng vọng đạo, lấy cái vọng chấp đó mình, lấy cái vọng tưởng đó mình chấp, do đó mình sinh ra cái tâm điên đạo. Chứ thật sự ra trong bản của mình một niệm còn không có thì lấy cái gì để mà khởi nhiều dạng niệm A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp đọc kế tiếp. Cô cũng xin Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. A Nan nên biết, thì nam tử đó đã rất cùng tính không của thức hành trở về bản tính của thức, đã diệt được sinh diệt nhưng chưa viên mãn. Sinh diệu của tịch diệt, người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau hợp thiết kia và thông suốt với sự hay biết các loại phương. Cái hay biết đó thông suốt vẫn lặng, có thể vào tính bản thiên. Nếu nơi chỗ cái đề là lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người đó ta vào cái chấp nhân tở nhân trở thành bạn bè với bọn Satika chấp mình đến cái mũi bờ đề của Phật bà mất. Chính chi kiến ấy gọi là bọn thứ mất thứ nhất, lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy trái, trái xa tính duyên thông, đi ngược vào, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống ngoài đạo. Đây như là Phật con xin cái hình thức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái loài ma trong cái phần của thức ấm loài ma thứ nhất. Thì khi mà hành giả tuy thường mà đã diệt được cái sự sinh diệt, tức như là đã diệt được cái hành ấm, thì lúc đó cái thức ấm hiện tiền, thì lúc đó trong tâm người hành giả sẽ đạt được cũng một cái sự thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh. Nhưng mà nói đến cái sự mà đạt được cái viên mãn chỗ tịch tịnh thì chưa. Vì vậy mà trong cái thời, trong cái thời gian mà cái thân và tâm được thanh tịnh như vậy đó, thì tất cả các căn của mình nó có thể là dùng thay đổi cho nhau được. Lúc đó thì người hành giả có thể chuyển thức tạng để trở thành Như Lai tạng, cái kia là tốt lắm rồi đó. Nhưng mà nếu trong thức ấm điện tiền mình còn khởi lên cái niệm chấp, làm chấp cái thức ấm đó nó là cái nhân chân thường, tức như là mình chấp là cái thức ấm này là nơi nó sinh ra tất cả mọi niệm hay là mọi cái sự vật của thế gian, thì mình sẽ xa vào giống ngoại đạo như là Satikala. Ngài Satikala là một cái vị mà sư trưởng của tâm lục đạo mà thời Đức Phật đã có. Vị Satikala này cũng chủ trương là xuất gia tu hành thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn chấp, tại vì tu chỉ đến cái phần mà thức ấm, và khi mà thức ấm nó hiện tượng thì lại chấp thức ấm. Do đó không có, do đó sự mê lầm này nó làm cho cái người mà tu không có tiến vượt bậc để mà vào được ở trong cái bảo sở, tức như là vào được trong cái Như Lai tánh của mình. Do đó cái người mà tu đến này cái nhân chấp cái nhân chân thường, tức như là mình chấp có một cái vị mà sáng tạo ra như là, tức như là tạo ra minh đế sáng tạo ra dạng vật bên Bà La Môn, thì quý vị đó thường thường là quý vị thường nghĩ rằng cái vị mà phạm thiên ở cõi trời sơ thường, tức như là vị đó ở cõi thứ ba của sơ thường, là cái vị mà đã tạo ra tất cả chúng sinh muôn loại. Đó là cái sự lầm chấp của những người mà tu phá được cái hành ấm, mà lúc thức ấm hiện tượng lại nhận đây là cái chủ nhân âm để mà tạo ra muôn loài, thì đó là một cái sự sai lầm vô cùng tận. Do đó không có tiến lên để đạt vào cái cứu cánh là đạt được cái niết bàn thanh tịnh của bản tâm. A Di Đà Phật, đây là một loại ma đầu tiên mà thầy đã trình bày cho quý vị được biết. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật, dạ vâng. A Nan, lại thế nam tử kia, sức cùng tính không của các thành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tính diệu của tịch diệt. Nếu nghe tính đã nhập được lại ôm làm tự thể của mình, cho rằng tất cả chúng sinh trong 12 loài một tục hư không đều từ trong thân hình phát sinh ra và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi năng thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên nơi mùi bồ đề của Phật Bồ Tát. Chính chi kiến ấy gọi là bọn thứ hai, lập cái tâm năng di thành cái quả năng sự trái xa tính kinh không, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên tất ta cùng khắp duyên mạng. Anh Đà Phật cất xin kính kính này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma của về thức ánh, loài ma thứ hai, là khi mà hành giả tu thiền phá được cây hành nấm rồi, lúc đó thức ánh bắt đầu nó hiện ra ở trung tâm mình, thì lúc đó lại chấp mình là tạo ra cái muôn loài dạng vật. Tất nhiên là người đó chấp năng phi năng, nghĩa là không phải năng sinh, nhưng mà lầm chấp đó là năng sinh, thành ra xa vào trong cái loài ngoại đạo kia là ma hơ thủ la. Ma hơ thủ la này là một cái vị chư thiên rất là lớn ở trong cái cõi sắc giới. Cái vị này, cái vị chư thiên này là coi như là làm chủ cái cõi dục giới và cõi sắc giới. Do đó cái vị này còn gọi là kia là đại mạng thiên, là tại vì vị này cho tu đến đây là đã đầy đủ rồi, nó đã viên mãn rồi, thành ra không có cố gắng mà tu tiếp để mà đi đến cái quả Như Lai. Do đó xa vào trong cái hàng chư thiên, mà loại chư thiên này là rất lớn, và tại vì chư thiên này là nằm ở trong cái đảnh của cái trời sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần trong cái đường tu mà khi mà cái chân tánh của mình đã thanh tịnh rồi, mà mình còn để cho cái vọng tưởng của mình nó chấp về một phần nào đó, thì tất nhiên là mình sẽ xa vào ở trong cái những cái phần mê lầm cái bổn tâm, mà mình quên đi cái sự duyên dung, cái sự thanh tịnh của tâm bồ đề. Những cái vị chẳng hạn như Ma Hơ Thủ La là vị chư thiên ở cõi trời cao nhất của sắc giới, là cũng là vị mà tu đã phá được cái hành ấm, nhưng mà tại vì mê lầm chấp, do đó phải trụ ra trong cái cõi trời đó, không có thể ra khỏi, mà không có thể mà tiến tới để mà tu đạt được cái bản tánh Như Lai của mình. Do đó khi quý vị tu mà quý vị còn khởi niệm chấp này chấp kia, thì quý vị đang đi vào ở trong cái dòng ma kiến. Đây là một cái bài học cái loài ma thứ nhì, để cho quý vị có một khái niệm để trong tương lai mà mình có tu đến cái giai đoạn này, không biết đó, mà thí dụ không có những vị thầy nào hướng dẫn, thì mình phải lấy cái kinh Thủ Lăng Nghiêm để mình thử chứng cho cái sự tu của mình, coi nó có đúng hay là sai. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Là cái đất tự kia xuất cùng tính không cách thành, đại dịch sinh dịch nhưng chưa viên mãn, kiểu tịch diệt của tịch diệt, xin lỗi, tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về thấy chỗ, thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ trong tâm mình từ chỗ kia sinh ra và trở thật phương hư không, cũng đều do chỗ kia sinh ra, rồi tức nay cái chỗ sinh ra tất cả đó, nên cái thể chân thường không sinh diệt như thế, là ở trong sinh diệt sớm chắc là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt an trụ trong mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người ấy sao đạo vào cái chấp thường chứ thường, thành bạn bè của những kẻ chấp có tự tại thiên mê muội bồ đề của Phật cho mất. Chính chi kiến ấy gọi là bọn thứ ba, là cái tâm nhân y thành quả, thành cái quả vật vọng kế, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đạo điên. Anh xin lỗi, đạo điên. Hãy cùng mời thầy nhé.
Mô Phật, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cái nguyện kinh để mà cho những cái vị mà tu tiến vào ở trong cái những cái địa vị này để biết về cái sự chính của mình. Do đó những cái phần này rất là cao, nhưng mà thầy chỉ muốn là những vị học để biết những căn bản mà thôi. Chứ khi nào quý vị tu lên mà quý vị nhập vào ở trong những cái trường hợp này thì quý vị mới có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ giảng là để cho một cái khái niệm căn bản để trong tương lai mình có tu đến những cái địa vị này mình có thể mình hiểu được. Do đó quý vị cũng đừng có dùng cái tâm trí để mà cố gắng mà suy tìm, thì như vậy rất là tội nghiệp cho quý vị. Bởi vì mình dùng cái tâm trí để mình dùng đi tìm đến một cái cảnh giới thanh tịnh và an lạc thì nó khó lắm. Bởi vì vậy quý vị chỉ nghe thầy giảng mà thôi, rồi sau này mà có việc nào đó quý vị phải tu thường, và đến một cái giai đoạn nào quý vị chứng nhập được thì lúc đó nếu mà thầy còn ở tại thế gian này thì quý vị có thể gọi phone để mà hỏi thầy trả lời. Còn nếu như thầy đã tịch diệt rồi thì quý vị có thể dùng cái kinh thủ lăng nghiêm này để làm cái ấn chứng cho mình trên cái đường tu của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ nói về cái loài ma thứ ba của thức ấm, là khi mà cái thức ấm nó hiện tượng rồi, lúc đó thì cái tâm sinh diệt của mình nó mất, cái tâm mà thanh tịnh nó bắt đầu nó hiện tượng, thì lúc đó người hành giả là sinh ra cái chấp là chấp rằng mình cũng như là cùng với tất cả muôn loài vạn vật chính là do cái thức ấm này nó sinh ra. Tại vì lúc đó cái tâm của mình nó thấu suốt, nó tinh tế lắm, nó nhìn vào ở trong cái thức ấm này nó thấy hình như là trong thức ấm này nó sinh ra muôn loài vạn vật mà trong đó có mình nữa. Do đó mà lầm chấp thức ấm này là chân thường, có nghĩa là cái thường trụ đó, là cái nơi mà chân thường bất sinh bất diệt, và chính cái chỗ thức ấm này là cái nơi mà nó đã sinh ra muôn loài vạn vật chúng sinh trong đó cả luôn nè. Do đó người hành giả chấp cái kia là thường mà phi thường. Khi mà chấp như vậy đó, cái kia là mình chấp lầm, và mình chấp là một cái vũ trụ tại phương là cái người đã tạo ra cái phần này, và cái vũ trụ tại phương đó ai vũ trụ tại phương tức là thức ánh của mình. Đó là sự lầm chấp rất là lớn lao. Do đó khi mà quý vị tu thường mà quý vị còn khởi tâm thức như quý vị sẽ xa vào cái đường chấp. Mà mình khi mình xa vào cái đường chấp rồi đó, mình khởi lên một cái tư tiếng mà của cái giọng rồi đó, thì tất nhiên mình đi xa với cái chân. Bởi vì cái Như Lai Tạng là bất là chân như bất động thì nó không có khởi gì hết. Nếu mình còn khởi tất nhiên mình phải chấp vào những cảnh giới, và những cảnh giới mình còn chấp thì những cảnh giới đó là những cảnh giới sinh diệt, chứ không phải là những cảnh giới bất sinh bất diệt. Đây là loại ma thứ ba. Mô Phật và thầy mời chúng mình lên để tiếp tục phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, anh ra Phật. Lại thiện nam tử kia sắp cùng tính không của các hành đã việc sinh nghiệp nhân chưa hình mãn chỗ tinh diệu của tịch nghiệp. Nếu nơi chỗ hay biết nhân sự hay biết cùng khắp mà lập ra cái nhận thức rằng quả cây thập phương đều gọi là hữu tình, cũng người không khác rằng quả cây là người chắc trời trở lại thành cỏ cây thập phương. Nơi cái hay biết cùng khắp không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng, thì người ấy ta vào cái chấp khi đôi khi thành bạn bè của bọn bà cha tin ni chấp tất cả các điều có hay biết mê muội bồ đề của Phật bỏ mất chính tri kiến ấy gọi là bọn thứ tư chấp cái tâm viên chi thành kết quả sai lầm trái cái xa liên thông đi ngược đạo biết đàm sinh ra giống đạo chi. Thành đạo Phật tôi xin kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma thứ tư của thức ấm, là khi người hành giả tu thiền đã phá được hành ấm rồi, lúc đó thì thức ấm hiện tượng. Lúc đó thì cái tâm nó nằm ở trong thức ấm, do đó nhìn muôn loài cây cỏ vô tình thì thấy những cái loài này nó với cái loài hữu tình cũng không khác gì nhau, bởi vì nó cũng có cái sự hiểu biết trong đó. Như vậy nên mới sanh ra cái tâm chấp như là tri vô tri. Khi mình sanh cái tâm mình chấp tri vô tri, có nghĩa là mình nghĩ rằng cây cỏ này nó sẽ được nó làm người, và khi mình chết mình sẽ trở về cây cỏ. Đây là một cái kiến chấp mà của những người mà tri vô tri, có nghĩa là có trí mà không trí, là chỗ này đó. Và có nghĩa là vô cùng chấp những cái mà vô cùng mà ngăn cản. Nếu mà người bình thường mình chưa có tu học mình cũng biết cái lời vô tình và lời hữu tình thì hai cái nó phân biệt rõ ràng. Bởi vì trong cái loài vô tình á, là cỏ cây á, thì cái loại cây lớn thì nó có sự biết cao hơn nữa, thì nó chỉ là cái thọ thôi, chứ nó còn không có cái sự linh tri. Còn con người có sự linh tri và có cái sự giác, do đó nó khác biệt vô cùng tận. Nhưng mà ở đây do tại vì nhìn thấy cái sức ấm nó hiện tiền, thấy trong đó tất cả muôn loài vạn vật nó giống như là nó cùng nhau có một cái sự thông cảm và hiểu biết với nhau, do đó người đó chấp như vậy và cho vào làm cái bè bạn với ngoại đạo là bọn luật sư ngoại đạo là bà Ca và Tiểu Ngư. Do đó thay vì đi vào ở trong cái bản tánh niết bàn của tự tâm thì những vị này phải ngừng lại tại đây và không có tiến được trên con đường tu đạo niết bàn. Đức Phật gọi đây là một cái giống mà chưa là đảo tu, có nghĩa là dùng cái tư tưởng mà nó đi ngược lại với cái sự biết của bản tâm. Do vậy mà thầy khuyên quý vị khi mà tu đó, đừng có khởi cái niệm chấp. Quý vị càng khởi niệm chấp, quý vị sẽ đi vào cái sự sinh diệt, và nhiều khi trong cái sự sinh diệt đó, quý vị chưa có hoàn toàn mà có trí tuệ đầy đủ đó, quý vị sẽ đi sai rồi. Nhiều khi mình tu trên cái con đường mà chánh đạo mà rốt cuộc rồi mình lạc vào ở trong cái tà đạo mình không hay. Mô Phật, đây là cái loài ma thứ tư, và thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng. Lại thì năm tổ kia, sách cùng tính không có các thành, đã dịch, xong dịch nhưng chưa với mạng chợ tín hiệu của tịch dục. Nếu nơi cảnh viên minh, các cái trống, cái rộng trống của viên minh, bác bỏ tiêu diệt sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp quy vô quy, thành bạn bè của bọn chấp, không trong vô tưởng thiên nơi ngụ bồ đề của Phật, bỏ mất chính trị kiến, ấy gọi là bọn thứ sáu viên thành. Cái tâm hơi phô lập ra kết quả, không vọng trái xa tính, liên thông đi ngược đạo nhất là sinh ra giống đoạn nghiệp. Tại vì đã Phật tử trên kinh trình này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần là loài ma thứ năm của sức ấm. Và trong khi tu thường, người thiền tăng hay là thiền sinh phá được cái hồng ấm, thì lúc đó cái sức ấm hiện tiền, thì thấy ở trong sức ấm nó hiện rõ cái dạng vật của vũ trụ nằm rõ ràng trong đó, và đồng thời mình thấy trong đó những cái mà nó chi phối muôn loài, thì nó có tứ đại của vũ trụ, mà tứ đại vũ trụ chi phối muôn loài, tức là quả, thủy, không và đại. Và sau đó thì chắc đây là một cái tánh thường trụ, mà cái tánh này nó biến hóa vô cùng tận để nó sinh ra muôn loài vạn vật. Vì vậy mà cái người hành giả đó chắc vào cái chỗ mà sinh vô sinh, lúc đó thì bỏ tâm mà chạy theo vật, xa vào cái giống mà Đức Phật gọi là giống biên quả. Tại sao Đức Phật gọi là giống biên quả? Là lúc đó mình xa vào trong cái loại ngoại đạo, mà quý vị thấy ở bên Ấn Độ cái ngoại đạo rất nhiều, là những cái tôn giáo mà thờ thần lửa, hay là những tôn giáo mà thờ thần nước, hoặc là thần gió, hay là thần đất. Đó là những cái tôn giáo mà do cái sự lầm lạc khi mình tu, mà mình đến đây cho mình ngưng lại, mình không đi nữa, mình không tiến nữa. Do đó mình xa vào trong cái loại ngoại đạo kia là viên quả. Lúc đó là mình bắt đầu mình lội ngược cái vừa dòng mà của thế gian lại, và mình cho rằng cái tứ đạo của vũ trụ là quả, thủy, không, đại, là một cái tính cách thường trụ. Do đó mình quy y theo nó, mình thờ nó. Đó là một cách sai lầm vô cùng tận, và cái người hành giả bị đánh mất từ cái bản tâm cơ chánh của mình, mà trở vào cái giống điên đảo của cái loài ngoại đạo thứ năm mà Đức Phật gọi đó là biên quả. A Di Đà Phật. Rồi về nói về cái phần thứ sáu là loài ma thứ sáu, là khi mà người hành giả đã tu thiền diệt được cái hành nấm rồi thì cái thức tâm nó bắt đầu hiện tượng, trong cái thức tâm thì nó vô cùng thanh tịnh. Tuy nhiên cái sự mà tịch diệt nó chưa hiện tượng, bởi vì trong kinh, như nếu mà quý vị các sơ tụng kinh quý vị thấy rõ lắm, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt làm dư. Nhưng mà ở đây mà sinh diệt đã diệt rồi, nhưng mà tịch diệt thì nó chưa hiện tượng, do đó không chứng được cái Phật tâm. Nó còn nằm ở giữa cái chính giữa, nó chưa có duyên thanh được cái Phật tánh. Do đó mà hành giả lúc đó chấp cái tánh trống rỗng của cái tâm của mình là chân thật, và chấp tất cả nó có sự đoạn diệt trong đó. Do đó nằm ở trong cái phần chấp là nguy mà vô nguy. Đây là một cái danh từ mà Đức Phật lập ra để cho quý vị biết là nó nằm ở trong sự đoạn diệt của chất của cái thức tâm. Do đó sinh ra một cái giống ngoại đạo gọi là giống đoạn diệt. Giống đoạn diệt này thì nó lập ra một cái thuyết là hư không giống tánh không, và đó chính là cái bản tâm của mình. A Di Đà Phật. Quý vị đừng có làm vào những cái phần này, và quý vị trở lại, quý vị đi ngược cái đường của Niết Bàn, mà quý vị đi vào ở trong những cái sự luân hồi trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời chánh minh tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lại thiện nam tử kia, sắc cùng tính không của các hành, đã diệt sinh nghiệp nghe, chưa viên mãn chỗ tín hiệu của tịch diệt. Nếu đa tính viên thường, cũng có các thân, cho thường trụ như tính ấy, mãi không suy mất và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp, tham si tham, thành bạn bè của bọn A-tu-đà, cầu được trường sinh nơi mũi bồ đề của Phật, bỏ mất chính chi kiến, đấy gọi là bọn thứ bảy. Chất chết mại căn, cái mại căn dọc ra cái nhân cũng cố vọng thân, đi đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn, tránh xa tính viên thông, đi ngược đạo nước bàn, sinh xa nhóm vọng điền. Bây giờ Phật Tâm xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, cái phần mà loại ma thứ bảy đó là thầy đã giảng là lúc đó mình chấp cái vũ trụ là tứ đại của vũ trụ là quả thủy phong đại đó. Rồi cái loại ma thứ sáu là cái người hành giả tắt chấp cái tánh mà duyên minh tánh rỗng của mình đó, và sinh ra cái sự đoạn diệt trong phần đó, đó là loại ma thứ sáu. Bây giờ là đến cái loại ma thứ bảy mà chánh minh mới vừa đọc, là cái người hành giả mà phá được cái hành nấm rồi, lúc đó thì sức tánh hiện tượng, cái bản tâm nó rất là thanh tịnh, thì lúc đó người hành giả lại sanh ra cái tâm, cái tâm là nghĩ rằng mình đã đạt được cái sự thanh tịnh này, mà bây giờ nếu mà cái thân này nó mất đi thì không biết rằng mình sẽ được còn thọ hưởng cái sự thanh tịnh này nữa hay không. Do đó cái tâm của người hành giả lúc đó lại muốn làm cho thân nó được trường thọ, thành ra sanh ra cái chấp như là tham si tham, là mong cầu cái thân nó được thường trụ, chứ không có mong cầu cái tâm được thường trụ. Cái người tu Phật học đó là mình mong cầu cái tâm trở về từ cái thức tâm, nó trở về cái Như Lai Tạng để nó nằm ở trong cái bản tánh thường trụ. Nhưng mà ở đây mình tu đến cái giai đoạn rồi, mình thấy được cái bản tánh thanh tịnh, mình sợ chết, mình muốn củng cố cái thân của mình để cho nó sống dai, để cho nó thọ hưởng những cái thường thường việc thực của mình khi mà mình đã phát sinh ra được. Do đó mình muốn củng cố cái hình hài của mình, muốn mong cầu cái hình hài cho của mình nó xuống dài, thì lúc đó mình sẽ sa đọa vào ở trong cái hàng thiên nhân. Và trong cái hàng thiên nhân thời bấy giờ, thời lúc mà Đức Phật còn tại thế, thì cái người mà Đức Phật tiêu biểu cho cái hàng thiên nhân mà chấp cái thân mà cầu xuống dài đó, thì trong đó có bọn của ông A Tu Đà. Ông A Tu Đà là cái người mà đã đến để mà coi tướng cho Đức Phật, và đã nhấn mạnh rằng nếu Đức Phật mà ở tại thế gian sẽ làm một vị chuyển luân thánh vương, mà nếu Đức Phật mà xuất gia cầu đạo sẽ làm một cái vị là coi như là đạo sư của nhân thế, và một cái vị Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng tôi đến cái giai đoạn mà đã phá hành ảnh rồi, mà chỉ vì một cái sự chấp mà muốn củng cố cái thân, mà cái người đó phải xâm vào cái giống ngoại đạo. Đọc tới đây nhiều khi thầy thấy rất là thương tâm, bởi vì có những người mà khi họ tu đó, họ không có được những cái người đi trước tu học đến nay họ chỉ dẫn, do đó mới bị xa ngã như vậy. Và trong khi mà Ma Tu Đà đó, ông tu theo cái phương pháp này, ông đạt đến cái chỗ này thì ông bị mê lầm. Do đó lúc mà Đức Phật mà đầu tiên, nếu mà thầy không có lầm đó, thì lúc mà Đức Phật mà chứng quả đầu tiên, và khi mà ngài dùng cái thiên nhãn thông để mà nhìn lại để coi những người nào mà cần quá độ trước ra, thì Đức Phật đã chấm Ma Tu Đà này trước. Nhưng mà lúc đó thì Phạm Chính Thương hiện ra cho biết rằng A Tu Đà ông đã thịt diệt và ông đã vào trong cái cảnh giới vô tưởng của các chư thiên rồi. Như vậy thì lời ma thứ bảy này là chấp cái thức ấm, biến cái thức ấm luôn luôn là nó được thanh tịnh, và biến được như vậy thì phải củng cố cái thân để cho được thường trụ. Nếu mà cái quý vị này mà hiểu được rằng cái thân này dầu cho sống 84.000 kiếp rồi thì nó cũng lại được mà thôi, thì lúc đó quý vị mới hết cái chấp này. Nhưng mà ở đây tại vì không có những cái người đi trước hướng dẫn, do đó cái chấp này nó càng lúc nó càng lớn, và nó sinh ra là một cái giống mà tiên như tiên nhân mà Đức Phật thí dụ là bọn A Tu Đà là trong cái lò ma thứ bảy này. Và thầy mời Chánh Minh tiếp tục kế tiếp lò ma thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Lại thì năm tử kia, sức cùng tính không của các thành đã diệt, sinh diệt nhưng sẽ viên mãn chỗ tính hiệu của tịch diệt, sắc chỗ khác mạng, thông lệnh với nhau là muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết, khi ấy bèn ngồi cùng hoa sen hóa ra rất nhiều bảy thú, kinh bào và những gái đẹp, luôn luôn tăng mình và quyết định. Như thế là đúng, thì người ấy pha đạo vào cái chất chân vô chân thành đệ bạn của bọn Ca Chỉ Ca La nơi mũi bồ đề của Phật. Bọn mất chính sự kiến ấy gọi là bọn thứ 8, lập cái nhân tà tu thành cái quả xí trần, cái xa tính dân không biết ngược đạo niết bàn, sinh ra giống thiên ma. Thầy là Phật con xin kết thúc đây.
À, như Đà Phật, khi quý vị đọc đến cái lời thiên ma thứ 8 thì quý vị thấy rằng thiên ma giỏi không? Thiên ma giỏi lắm á, cũng đã tu tập và đã phá được cái hành ấm, nhưng mà bởi vì còn cái lòng chấp, do đó mới sinh ra cái lời thiên ma. Có nghĩa là cái người hành giả khi mà đã phá được cái hành ấm rồi thì thức ấm nó hiện tiền. Lúc đó thì trong cái thức ấm thấy tất cả mọi nguyên vật nó đều có cái sự mà kêu là thông hiểu cùng nhau. Lúc đó thì mình muốn mình làm chủ thế gian này, mình sợ cái thời gian này nó tiêu hết đi, để mà không còn cái gì để mình hưởng thụ hết. Do đó lúc đó chính mình dùng cái thức tâm của mình biến hóa ra cái lậu đài chân đạo cái đẹp để cho mình được thọ hưởng. Và khi đó thì cái người hành giả xa vào ở trong cái phần chất Đức Phật gọi là chân vô chân, đó là thấy giống như là chân thường nhưng mà nó không phải là chân thường. Tức như là chân vô chân là lấy cái giận mà làm chân, nghĩa là mình lấy cái giận tâm của mình để sinh khởi ra để mình còn muốn hưởng được cái, hưởng thụ trong cái giận tâm đó, do đó nó sinh ra cái lời thiên ma. Ví dụ biết thiên ma tha hóa tự tại là cái lời thiên ma nó biến hóa ra được tất cả mọi vật chất mà nó muốn, kể cả những cái người giới đẹp nó cũng biến hóa ra được để mà nó thọ hưởng. Và những người nào mà khi mà tu thiền mà lạ trời ở trong cái cảnh giới này thì chắc chắn là cũng làm cái lời thiên ma. Người nào mà tu thiền mà khi mà thấy mà cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nó gần như là tịch diệt với thế gian, là tự nhiên cái tâm nó bắt đầu nó lưu luyến, nó lưu luyến, nó sợ rằng cái trần gian này mất tư, không còn một cái gì để nó hưởng nữa hết, do đó nó muốn giữ lại cái thời gian này. Và chính nó cũng dùng thần thông để nó biến hóa ra những cái những cái vật dục mà nó yêu thích để mà nó hưởng thụ. Do đó loài ma thứ 8 này chính là loài ma thiên ma. Quý vị phải để ý cái loài này. Khi quý vị tu mà quý vị còn thích danh, quý vị tu mà quý vị còn thích những cái địa vị của xã hội, hay quý vị còn thích tiền, hay quý vị còn thích những cái tham dục, tất nhiên là quý vị đang đọa lạc vào trong cái loài thiên ma này. Tu là quý vị phải bỏ hết, bỏ hết, không có khởi một cái niệm nào, dầu một cái niệm duy tế danh cũng không khởi. Bởi vì quý vị khởi là quý vị sẽ vướng mắc, khởi là vướng mắc. Bởi vì trong cái tâm mà sinh diệt đã diệt rồi mà quý vị còn cố gắng quý vị khởi, tức là quý vị đi ngược, vừa cái dành tâm đi ngược trở lại. Thay vì quý vị đi thẳng vào trong cái địa vị niết bàn thì quý vị lại đi ngược trở lại về cái trần lao. Đây là một cái điều, đây là một cái sự việc mà rất là đáng thương cho những người tu mà không có những cái vị đạo sư hướng dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần thứ 9 và phần thứ 10 cho hết đêm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, thưa thầy. Lại thì nó tự kia sắc cùng tính không của các thành đã diệt sinh diệt nhân, chưa viên mạng chỗ tinh diệu của tịch diệt. Lời thất thể duy minh cội gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tinh, chỗ thô, quyết đoán, chỗ chân, chỗ nghị, nơi nhân quả, đền đáp, chỉ cầu cảm ứng với cái đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, tính diệt đế, tu đạo đế. Ở nơi diệt đế đã in rời lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng thì người ấy sao vào hàng định tính thanh bản đề của hàng vô văn tăng, bị tăng thượng mạng mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh chi kiến, ấy gọi là đoạn thứ 9 viên mãn tâm tính ứng thành kết quả thú tịch tế ra tính tinh thông đi ngược đạo nhất bàn, sinh ra giống tìm không. Anh chị đã Phật cơ xin cái sinh này.
Anh chị đã Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đạo Phật thì mặc dù Đức Phật từ theo căn tánh của mọi chúng sinh mà Ngài chia ra làm ba thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Nhưng mà thật sự ra thì chỉ có nhất thừa mà thôi. Chỗ nhất thừa đây tất nhiên là nói về cái đạo quả Như Lai, Niết Bàn thực tình. Nhưng mà vì vấn đề tâm tánh của mọi chúng sinh có cái sự chấp trước, do đó mới phân ra thành là những cái quả như là quả A-la-hán, quả Bích Chi Bạch Giác Phật, rồi quả Đại Thừa Bồ Tát. Chưa đúng ra thì chỉ có một quả mà thôi. Bởi vì tất cả muôn sanh thì phải trở về ở nơi biển cả, chứ muôn sanh thì không thể nào chạy đến một cái khúc nào đó rồi ngừng ở đó. Thì ở đây là cái lời ma này, lời ma thứ 9. Nói là lời ma cho những vị này đã cao lắm rồi nha. Thì khi mà người hành giả mà phá được cái hành ấm thì thức ấm đã hiện tiền. Thì lúc bấy giờ trong cái phần thức ấm nó hiện rõ ràng cái tứ đế. Tứ đế cái như là tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo đó. Bây giờ mình bàn đó, khi mà quý vị mà bàn về cái tứ đế đó thì quý vị bàn là dùng cái văn tự mà bàn mà thôi. Nhưng mà khi mà tư đó, mà khi mà đã đạt được vào trong bản thân đó, thì những cái tứ đế nó hiện rõ ràng trong bản thân, đó mới thật sự là chân thật của tứ đế. Còn bây giờ mình dùng cái văn tự để mình diễn bài thì nó không phải là cái tứ đế, nhưng mà nó là tứ đế đối với người thầm phục. Còn cái tứ đế cái bậc thánh đó là khi quý vị tư nó sẽ hiện bài trong cái bản tâm của mình khi mình đã tu đến. Thì ở đây là phần thứ 9 là Đức Phật cũng nói đến, là khi đó thì cái bản tâm nó thanh tịnh, nó đã nhận thức được cái phần tứ đế rõ ràng, và đồng thời đạt được cái phần mà khi là diệt đế cũng là đạo đế. Do đó những cái người hành giả này xa vào ở trong cái hàng định tánh không gian. Tại sao Đức Phật gọi là định tánh không gian? Tức nghĩa là những cái vị này những nằm ở trong cái hàng là tứ giả là hắn mà thôi, không muốn tứ lên nữa. Do đó ở trong cái vấn đề mà thấy Phật tánh thì các vị A-la-hán và những cái vị là Đức Chi Phật thì phải chưa có bao giờ mà thấy được Phật tánh. Nếu mà nói về thấy Phật tánh đó, thì phải nói từ cái bậc mà Bát Địa Bồ Tát trở lên mới có thể thấy Phật tánh. Do đó cái hàng thứ chín là Đức Phật muốn mà quả trách đó, tức như là cái hàng mà định tánh thơ, định tánh thanh văn ở đây, tức như là nằm ở trong cái nhân thông rồi, nhân thông quý vị phá được cái ngã tướng gọi là phá nhân không. Quý vị nằm ở trong cái tiền không đó, nằm trong đó và tự cho đó là cái niết bàn, và tự nằm ở trong đó để hưởng cái sự an lạc trong đó, không muốn đi ra nữa. Thì cái loài ma thứ chín là Đức Phật chỉ cho quý vị biết đó là cái loài mà cái loài định tánh thanh văn nè. Đó là một cái bậc mà đã mà Đức Phật nói rằng quá thấp, Đức Phật không có chấp nhận. Đức Phật muốn rằng phải đi, đi để mà tiến đến cái bảo sở, tức như là chỗ mà đại bác niết bàn của các đức như lai đã chứng. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dùng cái quá thành để mà chỉ cho những cái người mà tiểu căn, chẳng hạn như a la hán tới đó mệt mỏi cái dừng đó và tạm thời ở quá thành, chứ chưa phải là bảo sở. Quý vị phải đến bảo sở mới thật là cái như lai cảnh tánh của mình. Cái chỗ này là quý vị chỉ mới vừa chứng được trong cái bản tâm nghĩa là nhân thân mà thôi, vào trong cái quả vị a la hán, và quý vị nằm ở đó quý vị không muốn ra nữa, tức như là quý vị đã lạc vào trong cái phần mà tiền không, mà ở trong cái phần kinh thủ lăng nghiêm Đức Phật gọi đây là cái loài ma thứ chín. Với cái loài ma thứ chín này cũng là bậc không phải là nhỏ, là quả thứ tư ở trong tiểu thánh đó. Rồi bây giờ nói về nè, rồi thầy mời Chánh Minh đọc tiếp cái loài ma thứ 10 rồi để cho thầy giảng cho hết bên nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, thầy đã phần lại thì năm tổ kia sắc cồn tính không có các hành đại dịch sinh diệt nhân chưa viên mạng chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh viên dương phát minh tính thâm diệu liền nhận là niết bàn mà không tiến lên và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính bất chi thành đại bạn của các vị viên giác độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa mê muội, bồ đề của tật bỏ mất, chẳng chi kiến ấy gọi là bọn thứ người. Viên thành giác tâm vẫn lặng, rồi hợp giác kết quả chạm minh, trái xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh nhưng không hóa được tính viên. A Di Đà Phật, xin xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về cái loài ma thứ 10. Nếu mà khi mà phá được cái hành ấm rồi thì thức ấm nó hiện ra, thì tự nhiên lúc đó cái tánh giác minh thanh tịnh của mình nó hoàn toàn nó hiện khởi ra rõ ràng. Và nếu mình không biết á, mình chắc đây là cái niết bàn, do đó mình muốn ở trong cái trạng thái này hoài, mình không muốn tiến lên nữa. Và Đức Phật gọi đây là cái người mà xa vào cái định tánh bất chi và độc giác. Bất chi và độc giác tức như là những cái vị nằm ở trong cái trung thừa. Và tại vì bên tiểu thừa đó thì các vị A-la-hán phá cái ngã tướng, tức như là phá cái nhân thân. Còn các bậc bất chi tiến lên một chút nữa là coi như là phá thêm cái nhân tướng. Mà nhân tướng đây tức là phá được cái pháp chất. Do đó những cái bậc mà duyên giác và bậc giác thì cái đạo hạnh lớn hơn là bậc A-la-hán. Tuy nhiên vẫn còn chấp trong cái sở, trong cái tánh duyên minh thanh tịnh của mình. Do đó những cái vị này nằm ở trong cái niết bàn rất là nhỏ. Nếu mà biết hồi tâm để làm một vị đại bồ tát á, thì sẽ lần lần giác ngộ được cái bản tánh thanh tịnh niết bàn và đạt được cái như lai tạng tánh. Còn nếu bằng không thì những vị này sẽ kẹt và nằm ở đây mãi mãi, không có bao giờ mà có thể lên xa được. Lý do đó mà quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi mà Đức Phật giảng kinh A Di Đà thì ngài một người lương đã dùng thần thông để mà đi đến cái cảnh giới của A Di Đà, nhưng mà rất tiếc là ngài một người lương không có đi đến được. Và tại sao? Là tại vì Ngài nó chỉ là nằm ở trong tinh thừa, có nghĩa là những cái bậc mà A-la-hán. Còn ở trong cái cõi của Đức A-di-đà là do cái báo thân ý niệm của Đức A-di-đà hiện hiện ra cảnh giới đó để độ muôn loài chúng sinh. Thành ra như trong cảnh giới đó phải có cái đại thừa, có nghĩa là có nghĩa là phải có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mới vào được. Do đó những bậc tử thánh và những cái bậc nó chưa đầy đủ cái từ bi hỷ xả, có nghĩa là tự độ mình thì được, chứ độ người thì chưa xong. Hai bốn hơn thì nó nằm ở trong cái tự giác nhiều hơn. Còn muốn mà đi đến cái quả Như Lai đó phải là tự giác à, rồi mới giác tha. Giác tha thì giác hạnh mới viên mãn. Đó là cái châm ngôn à, để cho quý vị hiểu được cái phần ma chiến trong cái bài pháp ngày hôm nay. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đã thấy rằng cũng kinh Thủ Lăng Nghiêm đến cái phần này là thầy thấy cũng đã quá đầy đủ. Thường thường những cái loài ma này sở dĩ nó sinh ra là do cái bản tâm của người tu vẫn còn cái duy tế chấp, và từ theo cái duy tế chấp mà nó biến ra cái cảnh giới cho bản tâm để mà bản tâm ở đó. Chẳng hạn như cái bậc A-la-hán khi mà chứng nhân thông thì chắc cái cảnh giới nó vô cùng rộng lớn, nghe cảnh giới thanh tịnh này là cái cảnh giới niết bàn. Cũng như vậy một cái bậc mà bậc giác khi mà phá được cái pháp chấp thì chứng nhận rằng cái cảnh giới hư không dường như này là cái cảnh giới niết bàn. Đó là những cái mà nó ngăn trở, nó làm cho mình không có tiến lên cái chỗ mà kêu là tự tánh niết bàn thanh tịnh của bản thân, hay là đúng hơn là cái chỗ mà bên sinh A Di Đà gọi là thường tịch quan tịnh độ, tức là cõi của tâm, của chân tâm thật sự của mình à. Hay là ở bên cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm là cái chỗ mà kêu là Thủ Lăng Nghiêm tam muội đại định niết bàn ngự tâm à. Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị đã học qua những cái pháp bảo đàn kinh, thầy đã giảng về những cái điều giảng của sư tổ rồi. Hôm nay về cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy cũng đã giảng coi như là đã cũng là viên mãn. Bởi vì trong cái cuốn kinh này Đức Phật dạy pháp tu, Đức Phật dạy những cái phương pháp để mà mình đuổi ma, có nghĩa là giết được cái ma để mà mình tránh thoát. Hôm nay thì công đức của giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này coi như đến đây đã viên mãn. Ngày mai này thầy sẽ cho quý vị bắt đầu học qua cái kinh như là kinh Sa để cho quý vị đi vào ở trong cái thực tánh của mình. Bởi vì kinh Kim Cang là diễn tả về cái thực tướng tam muội à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.